Ước mơ và nước mắt. Cuộc thi thực hiện ước mơ do Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức đã qua mùa thứ ba. Mùa nào cũng có nước mắt. Thí sinh, trong màu áo tuổi học trò, có bạn đã òa khóc, có bạn đã nức nở, có bạn nghẹn lời rất lâu. Đó là những giọt nước mắt của đau đớn, có khi là uất ức, có khi là buồn tủi, pha lẫn chất phản kháng. Khi các em muốn trình bày cùng ông bà, cha mẹ, vốn thường không có mặt trong những buổi thuyết trình này, các em đã phải gánh vác quá sức chịu đựng ước mơ không phải của chính mình, mà là của cha mẹ, ông bà, và có khi là của cả dòng họ. Khi phải mang trên vai ước vọng của người khác, các em không còn là chính mình. Chúng tôi đã từng gặp, có em rất đam mê và thực tế đã đậu vào ngành kiến trúc, nhưng rốt cuộc vẫn phải theo học trường y dược, dù rằng em sợ mình sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt. Tại một khóa huấn luyện mang tên Trước ngưỡng cửa vào đời, dành cho học sinh tuổi từ 14 đến 18, khi người huấn luyện hỏi, nếu như cha mẹ bạn buộc bạn phải học theo ý định gia đình, chứ không phải là ngành nghề mà bạn yêu thích, thì bạn sẽ làm gì? Thực tế, 2/3 trong số đó đã trả lời rằng, thôi, con cũng sẽ ráng học cho xong để làm vui lòng bố mẹ rồi mới tính tiếp. Có thể một số bạn chưa dám nói thật, nhưng chỉ dựa vào điều các em đã nói ra, đã thấy rõ ràng, các em không được sống cho bản thân mình. Có bạn đi du lịch, học ngành tài chính trở về, rồi tìm cách quay lại học nghề đầu bếp mà mình mơ ước. Thực ra, còn một thứ áp lực khác, tưởng như vô hình nhưng hiện hữu, luôn được thúc đẩy thông qua các nhóm xã hội và các thiết bị di động, bằng tiếng gọi của cái hào nhoáng, cái phô trương, cái nhãn mác, khiến cho không ít bạn trẻ không cam tâm với nghề bình thường, không chấp nhận làm người bình thường, trong sự nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm giữa thành công và sự nổi tiếng, giữa năng lực và sự hâm mộ, giữa phát triển bản thân và cuộc chạy đua nhanh chóng tìm kiếm danh lợi. Cho nên, có bạn quyết tâm đi làm báo, chẳng phải vì ngồi bút viết cho sự thật, mà vì được lên sóng truyền hình cho bạn bè biết mặt. Cho nên, mười mấy năm trước, đã có một đơn vị văn hóa đứng ra kinh doanh ước mơ bằng khẩu hiệu, ước mơ trong tầm tay, kèm theo lời cam kết nhanh chóng biến các bạn thành ngôi sao ca nhạc với học phí hàng chục triệu đồng mỗi khóa. Ai cũng thấy rõ là với thời gian và kiểu đào tạo như thế, làm sao các em có thể trở thành ca sĩ thực thụ, nói chi là ngôi sao. Nhưng có những thứ mà các bạn đã phải đánh đổi, không chỉ là tiền bạc, mà còn là nước mắt của ảo tưởng, đặc biệt là các bạn gái trẻ. Chưa hết, còn có một thứ áp lực rất khủng đằng sau cánh gà của mỗi cuộc hội thi. Mày, em, con, cháu nhất định phải giành cho được chiến thắng bằng mọi giá. Xem ra, chính người lớn mới là những người hưởng lợi nhiều nhất từ ước mơ của trẻ nhỏ. Chương trình thực hiện ước mơ mấy năm qua đã cố gắng làm những gì có thể để giúp ngày càng nhiều hơn các bạn học sinh phổ thông cơ hội khám phá bản thân, xác định đúng đắn ước mơ nghề nghiệp, trang bị một số kỹ năng cá nhân để có thể biến ước mơ thành một quá trình chuẩn bị khả thi, tạo môi trường nghề nghiệp để một số bạn có thể tiếp cận ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng có thể nói, cái được có ý nghĩa của những người làm chương trình năm nay chính là sáng kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, vị giám khảo lần đầu tiên góp mặt. Theo sáng kiến đó, cuộc thi không chấm dứt với việc thi tài và trao giải thưởng. Một số thí sinh, qua những gì bộc lộ từ cuộc thi lần này, cần được các chuyên gia tư vấn trực tiếp về tâm lý. Đó là những bạn trẻ xây dựng ước mơ từ những đam mê cuồng nhiệt, đến mức có thể đánh mất sự cân bằng của cuộc sống thực tế. Đó là những bạn trẻ tự mình gánh vác bổn phận làm thay cho một ai đó, dù vì những điều tốt đẹp, nhưng có thể trở thành ám ảnh bên trong ngăn cản mình là chính mình. Đó là những bạn tìm kiếm động lực vươn lên từ những tổn thương bên trong gia đình bởi bạo hành, tệ nạn, thậm chí là tội phạm, có thể dẫn đến sự phát triển lệch lạc sau này, cho dù khát khao thoát khỏi nghịch cảnh là chính đáng. Tất cả cần phải được chia sẻ, gợi mở, giải tỏa. Vì sự phát triển thực sự của mỗi bạn trẻ vốn đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách. Sáng kiến đó dựa trên một nguyên lý. Người lớn khi bất kỳ làm điều gì đều phải tự hỏi việc đó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển nhân cách của trẻ trong tương lai hay không. Nguyên lý này nhắc nhở người lớn phải tự vấn trước mỗi một bài báo, một cuộc game show, một chương trình truyền hình thực tế, một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Những gì chúng ta đang làm hôm nay có thể sẽ dẫn dắt các em đến với sai lầm, đau khổ, thất bại trong tương lai hay không? Bởi suy đến cùng, hưởng lợi từ việc đẩy một ai đó vào một bi kịch đã được báo trước không chỉ là vô trách nhiệm, vô đạo đức, mà còn là một tội ác nữa. Xài sang. Nghe chuyện từ Hà Nội, các thế hệ cầu thủ và cổ động viên đang làm cuộc vận động thu thập triệu chữ ký để kêu gọi tái lập đội bóng thể công, thấy vui mừng, hoan nghênh, xúc động, nhưng không khỏi chạnh lòng. Tôi ra sân Thống Nhất từ khi còn gọi là sân vận động Cộng Hòa, thời mà những Tam Lan, Trung Đầu Hói, Ngôn 1, Ngôn 2, Tư Lê hay cặp trung phong Sơn, Vĩnh đang làm mưa làm gió trên sân cỏ miền Nam. Ngồi ở khán đài B đội nắng đội mưa, có kèm theo cái radio để vừa coi vừa nghe ông Huyền Vũ tường thuật trên đài phát thanh. Sau ngày giải phóng, khi đi bộ đội về, tôi lại tiếp tục ngồi ở khán đài B và trở thành cổ động viên tự nguyện, một lòng một dạ vì đội bóng Cảng Sài Gòn thân thương. Lúc còn làm ở quận Đoàn 10, chúng tôi đã có âm mưu lập ra hội cổ động viên đội bóng mình yêu. Nhưng vào những năm 80, luật lệ chưa cho phép. Giờ đây, rất nhiều đội bóng tôi yêu như Thể Công, Cảng Sài Gòn đã không còn nữa. Thay vào đó là những thương hiệu gắn liền với các doanh nghiệp. Chuyện đó không có gì là sai. Nhưng khi sang nhượng, chuyển đổi, người ta quên rằng có những cái tên đã thành ký ức cộng đồng, thành trái tim của nhiều thế hệ, thành tài sản vô hình có giá trị truyền thống và đã bỏ phí, đã xài hoang. Cái làm nên một đội bóng, không chỉ từ ông chủ, từ huấn luyện viên và cầu thủ, mà còn từ khán giả, cổ động viên. Chính lực lượng thứ ba này mới thực sự làm nên sức sống của một đội bóng và của một nền bóng đá. Nhưng ở nước ta, lực lượng khán đài B bị xem thường, bị bỏ qua, thậm chí là bị phù bạc. Những quyết định từ khán đài A dựa trên con bài thành tích và cơ hội quảng bá kinh doanh hơn là một cuộc chinh phục bằng niềm tin vào một thứ bóng đá gắn kết con người vì những giá trị lâu bền của cuộc sống. Khán giả gửi gắm trái tim mình cho một đội bóng, theo thời gian sẽ trở thành tình yêu, thành khát vọng, nuôi dưỡng cho nhau nhu cầu là của nhau, có nhau, vì nhau. Chính lúc đó sẽ làm nên sức mạnh cho chính đội bóng biết trân trọng từng trái tim cổ động viên. Tất nhiên, tái lập một đội bóng, xây dựng một tập thể, có thể là người kế thừa xứng đáng cho thành tích, cho phong cách, cho truyền thống một câu lạc bộ đã thành một phần lịch sử không dễ dàng chút nào. Nhưng bản thân việc kêu gọi tái lập đã là một thông điệp mạnh mẽ, cần thiết, cấp bách đối với bóng đá nước nhà. Để đừng có ai tiếp tục xài hoang, thậm chí lạm dụng tình yêu và niềm tin của những người yêu bóng đá Việt Nam. Hai sự kiện, một cách nhìn. Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2016, tại một mặt bằng thuộc vị trí đắc địa của quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ khởi công trụ sở một ngôi nhà đặc biệt, Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Nay mai đây thôi, một cơ ngơi đàng hoàng và ổn định sẽ được dựng nên để tiếp nối và phát triển mạnh mẽ câu chuyện của một sự nghiệp đã được thực hiện thầm lặng bao nhiêu năm qua. Biến thanh âm thành ánh sáng và niềm tin cho những bạn trẻ khiếm thị không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn trên cả nước. Sự ủng hộ cụ thể và thiết thực của lãnh đạo thành phố đã thực sự tạo thành động lực mạnh mẽ cho đội ngũ những nhà giáo dục, những tình nguyện viên và những nhà hảo tâm cùng tiếp tục nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn nhằm kiên trì theo đuổi mục đích góp sức cho các bạn nhỏ bị thiệt thòi những cơ hội phát triển chính mình và hòa nhập vào xã hội với một ý nghĩa sâu sắc, không một ai bị lãng quên trên con đường phát triển. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 1 năm 2016, có một con đường trong chuỗi kiến trúc nối liền xưa nay tại khu vực trung tâm thành phố đã chính thức được dành tặng cho sách trong sự hiện hữu của một không gian văn hóa cộng đồng. bằng nỗ lực đồng tâm từ người lãnh đạo, nhà quản lý và đội ngũ những người làm sách, bán sách, yêu sách. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh là một biểu hiện sinh động và có ý nghĩa của việc hiện thực hóa sáng kiến công dân thành một thiết chế đô thị từ nguồn lực nội sinh. Với kỳ vọng nhanh chóng làm nên một điểm hẹn cho những ai cần đến sách cho sự phát triển bản thân, một điểm đến phải ghé thăm trong sổ tay của mọi du khách trong và ngoài nước, một điểm nhấn không thể phai mờ trong ký ức của những ai đã từng đến đây, sống và làm việc tại thành phố này. Nhưng trên hết, đường sách thành phố Hồ Chí Minh là một thông điệp cổ vũ, đồng thời một hành động thực tế góp phần cho việc thúc đẩy nhu cầu và thói quen đọc sách, biến sách trở thành một tài sản có ích cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi ngôi trường trong sự phát triển của thành phố, của đất nước. Hai sự kiện trên đây đã khiến những ai thực sự quan tâm đến văn hóa, đến phát triển, những ai thực sự yêu mến thành phố năng động và hào sảng này không khỏi không vui mừng và xúc động. Bỗng nhớ đến lời một vị lãnh đạo thành phố từng nói, đại ý là: chúng ta không bao giờ dám nói về một thành phố đáng sống, bởi vì suy đến cùng, có nơi nào trên đất nước mình mà không đáng sống? Miền quê có thể nghèo, nhưng sao lại không đáng sống? Nơi phên dậu biên cương hải đảo càng phải nói là nơi rất đáng sống. Chúng ta cần nghĩ về và cùng làm nên một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Phải chăng hai sự kiện trên là câu trả lời cụ thể của một nhận thức để đi đến hành động mà mỗi người chúng ta đều có thể chung tay, góp sức, cùng xây nên một thành phố với kỳ vọng trên? Ai mua quan, tôi bán quan cho. Thời gian gần đây, có bao vụ việc khiến cho thiên hạ xôn xao chưa dứt, bàn tán chưa thôi, luận bàn chưa kết. Chuyện thứ nhất có tên phỏng theo một câu tục ngữ: một người làm quan, cả họ làm quan. Số là ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Việc điều động 6 con cháu các cụ cả từ ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn về làm việc tại các cơ quan huyện giúp người ta phát hiện thêm rằng huyện này có 13 phòng ban, thì đã có đến hơn chục cán bộ có dây mờ rễ má cùng nhau. Cụ thể là, có mấy người gọi hai ông phó chủ tịch huyện là cha, có mấy người gọi ông bí thư huyện là cháu, là em họ, là anh họ, là chú ruột, là cha chồng, là bác xui gia. Riêng đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy thì gọi bí thư huyện ủy là anh. Có thể hình dung, không khí hội họp và làm việc tại huyện này chắc hẳn là hết sức đầm ấm, vô cùng tình thương mến thương. Chuyện thứ hai tựa là bổ nhiệm quan nhiều là vì nhân dân. Căn cứ theo phát triển của một người trong cuộc, tức từ vị tiền nhiệm đã để xảy ra cơ sự này. Ấy là tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, với 46 công chức, thì có 4 vị lãnh đạo sở, có 9 vị trưởng phòng ban chuyên môn và có đến 31 vị là phó trưởng phòng ban. Hầu hết các phòng ban nơi này có từ 3 đến 5 vị cấp phó. Nếu một số thủ phó đang phải làm luôn chuyện đưa công văn, đun nước, pha trà, thì xem ra 2 vị chuyên viên còn lại của sở vốn đã thuộc vào loại quý hiếm, càng đáng được nhiệt liệt biểu dương vì đã gánh vác sự nghiệp chung với một tinh thần trách nhiệm ắt là rất cao, rất rất cao. Chuyện thứ ba có thể đặt tên theo cách nói của một đại biểu quốc hội là chuyến tàu vét. Đó là khi thanh tra Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ tại thanh tra chính phủ, thấy có vị nguyên tổng thanh tra chính phủ đã dồn dập bổ nhiệm trước khi về hưu đến 11 cán bộ cấp phụ, 24 cán bộ cấp phòng, mà không thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, trong bối cảnh một số nơi vẫn thừa cấp phó, vẫn bổ nhiệm cán bộ cấp phòng trong vụ, và có trường hợp bổ nhiệm vụ phó phụ trách vụ trong khi vẫn còn vụ trưởng. Nếu làm bài toán, lấy 35 chức danh bổ nhiệm chia đều cho 6 tháng cuối nhiệm kỳ, trung bình cứ mỗi tháng phải công bố từ 5 đến 6 quyết định, đó cũng là một kỷ lục không thể xem thường. Thực ra những chuyện giống như vậy ở xứ ta nào phải là ít. Có bộ, con trai bộ trưởng liên tục mấy lần được giao làm lãnh đạo chủ chốt cấp cao của mấy tổng công ty do bộ chủ quản. Có tỉnh, tại một sở có đến 8 phó giám đốc sở. Có huyện, bà chủ tịch có chồng là trưởng ban quản lý dự án. Tất nhiên, khi trả lời trước công luận, công thức, đúng quy trình, đúng quy hoạch, đúng quy định vẫn được nhắc đi nhắc lại như là tấm bùa hộ mệnh, kèm theo những lý do hết sức khách quan, do trùng hợp ngẫu nhiên, do yêu cầu công việc, do quần chúng tín nhiệm, do cán bộ xứng đáng. Trăng, trăng, trăng là trăng, trăng, trăng. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Lời rao này của Hàn Mạc Tử, lời rao ấy khiến Hàn Mạc Tử trở thành bất tử. Có thể vì đây là người đầu tiên kinh doanh trăng, nắm được cái nhu cầu phổ biến, ai ai mà không mê đắm chị Hằng. Ông đã thúc đẩy trong thiên hạ một ham muốn ngông cuồng, được sở hữu nàng nguyệt. Vấn đề đáng suy ngẫm ở chỗ, ông rao bán trăng, ngay cả trong lúc không hề có trong tay quyền sở hữu trăng. Nghĩ mà xem, toàn bộ hệ thống các chức vụ, chức danh, từ trên cao đến dưới thấp, là tài sản của ai? Trong bản chất, đó chính là tài nguyên chính trị của đất nước. Nguồn của cải này, nếu được phân phối và sử dụng một cách có kiểm soát, bằng sức mạnh của pháp luật và nền chính trị vững mạnh, theo một chiến lược nhất quán, công bằng, hợp lý, tối ưu, sẽ tạo nên sức mạnh phát triển, đưa đất nước tiến lên những tầm vóc mới. Thực tế, lịch sử đã chứng minh, đời nào, triều nào, vua tôi đồng lòng, trên chính, dưới nghiêm, pháp bất vị thân, chức không mua bán, thì chống được ngoại xâm, đất nước hưng thịnh, dân chúng an vui. Bằng như nguồn tài nguyên ấy, vốn là tài sản quốc gia, bỗng dưng biến thành cơ hội trục lợi cho một cá nhân, một gia đình, một dòng họ, một nhóm lợi ích, thì ác sẽ là mầm loạn. Người bán chức để cầu lợi riêng, người mua chức để kiếm quyền. Có quyền rồi, lại tiếp tục bán chức, bán quyền để cầu lợi riêng. Cái lợi danh ấy kết lại tầng tầng lớp lớp, sớm muộn gì, cũng tàn phá cơ đồ của cha ông. Có phải nhiều thứ đang được mua đi bán lại đúng như mô hình kinh tế học, cung và cầu? Về phía cung, người bán cần tranh thủ bán khi còn kịp quyền chức. Và để bán được nhiều, cần có nhiều thứ để bán. Thêm cấp phó, lập phòng trong vụ, tách một cục thành hai cục, tái cấu trúc bộ máy. Về phía cầu, người mua phải tìm cách mua bằng mọi cách. Trước là phải chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chức danh, để đủ điều kiện tham gia thi đấu. Sau đó là chạy chức, chạy quyền bằng cách trao đổi, có khi là tiền, là gái, là bất động sản, là tình máu mủ, là quan hệ thế lực. Kết quả của những cuộc mua bán ấy luôn nảy sinh những nhóm lợi ích gắn bó máu thịt vì quyền lợi riêng, có thể đảo điên thế sự, khuynh loát thời cuộc. Không, 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 tôi chẳng bán hòn trăng. Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng tôi nói thiệt là anh giải quá. Trăng vàng, trăng ngọc, bán sao đan? Hóa ra nhà thơ rao bán trăng chỉ là chuyện giả đò, chuyện giỡn chơi. Nhưng còn chuyện mua quan bán chức, dứt khoát không thể là chuyện đùa, nhất định không phải chuyện chỉ để nói cho vui. Đồng chí này còn đồng chí nào? Chuyện xảy ra tại một buổi lễ trọng có truyền hình trực tiếp tháng 5 năm 2016, khi một cán bộ trẻ được xướng danh để bước lên sân khấu đọc diễn văn chính thức. Dưới hàng ghế khách mời, lập tức có một đại biểu quay sang hỏi ngay một đại biểu khác: đồng chí này, còn đồng chí nào? Rõ ràng, người nói không quan tâm gì lắm đến đồng chí này là ai, học hành thế nào, phấn đấu ra sao, mà trọng tâm câu hỏi là nhắm vào đồng chí nào, hàm nào, cấp nào, ở nơi nào. Loại phản xạ có điều kiện ấy đang phản ánh một thực tế ở nước ta hiện nay, khi một bộ phận không nhỏ con em lãnh đạo đã trở thành lãnh đạo. Chuyện con em lãnh đạo làm lãnh đạo, nước nào mà chả có. Bên xứ Tàu, nhiều thời người ta có hẳn chính sách, tập ấm, chuyên dành để ban phát chức tước cho con cháu vua quan. Dân Mỹ gần đây thường kháo nhau rằng, sao có lắm các ngài Kennedy, Bush, Clinton làm thống đốc, làm nghị sĩ đến thế. Còn đó là phúc hay họa, cát hay hung của non sông xã tắc. Người xưa cũng đã bàn nhiều trong sử sách. Đám học sinh chúng tôi hôm nay chuyện quốc gia đại sự, thực lòng không dám bàn đến. Nếu có chút nghĩ ngợi, giỏi lắm cũng chỉ là mon men, việc được việc mất của một đời người. Dĩ nhiên, không ai chọn cửa sinh ra. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng, nếu mình là con em lãnh đạo thì sẽ được hưởng lợi những gì hay không? Câu hỏi này thực ra không phải để hỏi, vì hiển nhiên là được quá đi chứ. Ít nhất là cũng ba điều sau đây. Một là, thường được sống đời no đủ, cơm ngon áo đẹp, vật lạ của Sang. Từ tấm bé đã không cần bận tâm đến chuyện sinh kế, càng nói chi đến việc mưu sinh. Hai là thường được quan tâm chăm sóc, được cơm bưng nước trót, được nâng trứng hứng hoa, không chỉ từ trong nhà mà ra cả ngoài ngõ, ai ai cũng một lòng chiều chuộng, thậm chí muốn voi được voi, đòi tiền có tiền. Ba là, mà đây mới là điều quan trọng nhất, tạo nên sự khác biệt chủ yếu, đó là luôn được ưu tiên. Con đường quan chức được dọn sẵn và cơ hội thăng tiến không chỉ trong tầm tay mà còn thật nhanh chóng, rồi từ đó tiền tài, danh vị cứ thế mà chảy tràn. Cho nên, dân gian không rõ tại bàn nhậu hay từ quán cà phê đã bày mưu dựng chuyện. Chuyện kể như sau. Có một vị lãnh đạo trả lời báo chí rằng là chúng tôi không hề ưu tiên ưu tiết gì cho cháu nó, rằng là em nó cũng phải phấn đấu từ cấp thấp nhất như mọi người, rằng là mọi thứ đều bảo đảm. Ba đúng ba quy, đúng quy hoạch, đúng quy trình và đúng quy hoạch. Nhà báo liền hỏi, thưa cụ thể là sao? Lại bảo rằng, bạn ấy cũng phải bắt đầu vào làm bảo vệ của cơ quan, rồi luân chuyển làm nhân viên văn phòng, sau đó phấn đấu trở thành phó phòng hành chính, rồi lên chức trưởng phòng, rồi phấn đấu trở thành phó giám đốc, nay được đề bạt làm giám đốc. Dứt khoát, mọi thứ đều rất minh bạch, rất công khai. Nhà báo lại hỏi tiếp, thưa toàn bộ quá trình đó diễn ra trong bao lâu? Lại đáp rằng, cũng khá lâu, khoảng chừng 6-7 tháng. Tất nhiên, đây là chuyện đùa, không ai dám tin là thật. Chỉ là phản ứng của đám dân ngu khu đen. Không chứng không cứ, nói cho sướng cái miệng mà thôi. Cũng không cần bận tâm làm gì. Tóm lại, rõ ràng là có người đã được sinh ra dưới ngôi sao sướng. Thực tế, những cái có được không chỉ do công phu chuẩn bị của các đồng chí nào. Nhiều trường hợp còn là sự tích cực tận dụng, khai thác tối đa nguồn vốn vô giá từ ủy thế cha anh của một số đồng chí này. Dù vậy, nếu đã rèn luyện thành thục, tư duy phản biện, cũng nên đặt ra một phản đề. Cái được thì đã rõ, vậy chớ có cái mất không? Có cái gì không được không? Những thứ đã nêu trên, nhà diễn thuyết người Úc tên Kit Abraham gọi là sự giàu có ngoại thân, external wealth, có thể cân đong đo đếm bằng sổ hồng, sổ đỏ, cổ phiếu, tài khoản, xe cộ, biệt điện, du thuyền, khu vực sinh sống, bậc thang chức vụ, mức độ nổi tiếng. Đây cũng là thứ mà thiên hạ dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá nhau. Nhưng vị chuyên gia lắm chuyện này còn chỉ ra một thứ tài sản khác, sự giàu có nội tại, internal wealth, vốn được đo bằng lòng tự hào về giá trị bản thân, là hạnh phúc bên trong dành cho chính mình, với ý nghĩa về những việc ta đã làm, với sự khác biệt mà ta tạo ra cho xã hội. Chú thích, xem thêm Kate Abraham, bắt đầu từ đam mê, nguyên tác It Starts With Passion, dịch giả Phan Hoàng Lệ Thủy, nhà xuất bản Trẻ năm 2016, hết chú thích. Oái âm thay, cái ta có, having, không phải lúc nào cũng song hành với cái ta là, being. Cho nên, trong nhu cầu khát khao tự khẳng định mình, thông thường, những đồng chí này luôn che giấu một nỗi đau sâu kín. Cái mình nhận được chỉ là sự tôn trọng giả tạo. Thói đời hẳn không ai nói ra, nhưng thiên hạ vốn không tin, không phục, không trọng cái tâm, cái tài, cái đức của mình. Rằng ta không xứng đáng với những gì mà ta đang hưởng. Rằng ta chả là gì so với những gì đã tạo ra ta. Đâu dễ dàng khi có được niềm hãnh diện chính đáng về bản thân mình. Một số người quyết chọn một lối đi riêng không có bóng mát, không có thảm trải của cha anh. Cũng có một số người khác tìm cách tự khẳng định bằng những nỗ lực tự thân gấp bội phần, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Cần biết là, trên thế giới, một số doanh nghiệp vốn coi trọng thực tài, thường có một nguyên tắc trong tuyển dụng nhân sự, không tuyển hoặc cho điểm thấp những ứng viên có vấn đề về lý lịch, con em các gia đình giàu có, quyền thế. Lý lẽ rất đơn giản. Hậu duệ mặt trời thường thiếu kiên nhẫn, thiếu nghị lực, kém thích nghi với hoàn cảnh, không có nhiều kỹ năng cụ thể, khó hợp tác mà quen đòi hỏi, thường ứng xử với người khác bằng thái độ xem thường. Nghĩ mà xem, trên con đường chinh phục cái tháp nhu cầu ngày càng cao của một đời người, trong khi nhân gian cần đến vài ba chục năm, lại có người đã được hưởng ngay nhiều thứ mà không cần sức lực, cố gắng, phấn đấu hay rèn luyện bao nhiêu. Chính con đường đẩy nhanh, rút ngắn, dọn sẵn đã tước đi cơ hội trải nghiệm, trưởng thành và phát triển bên trong của không ít con ông cháu cha. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Phi Yên, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có dẫn ra một quy luật của muôn đời. Cái con người mà anh đòi phải có, tưởng là có, càng khác xa với con người thực của anh bao nhiêu. Tức, cái danh bên ngoài càng khác xa với cái thực bên trong bao nhiêu, thì người ta càng sống trong lo lắng, bất an, đầy ác mộng, nhiều đau khổ và bất hạnh bấy nhiêu. Dẫu lúc nào, nhìn từ bên ngoài cũng tràn đầy ánh hào quang của quyền lực, danh vọng và tiền của. Lời bạc. Những buổi chiều của các bạn nhậu ngồi bên chai bia chỉ để tâm sự và nói chuyện phím. Cũng có những buổi sáng chiều, cánh phụ nữ ngồi với nhau trong quán chè, trong quán ăn, để tám với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Họ tám với nhau bằng những câu chuyện thuộc loại chuyện phím ấy mà. Nếu định nghĩa như vậy, tôi nghĩ đúng nhưng chưa đủ. Có những câu chuyện phím được trao đổi giữa những nhóm bạn với nhau chỉ để cười vui, cho quên mệt nhọc của một ngày mưu sinh vất vả. Và cũng có những câu chuyện phím không phải để mà phím vì những chuyện này làm người ta đau lòng, nhức nhối. Đó là trường hợp của tập phím đàm Trái tim có hình hậu khẩu của Dương Thành Truyền. Tập sách thứ tư, tiếp sau những tập Ký ức về nước mắt và tiếng cười, tập bút Nhà xuất bản Trẻ năm 1997, Chuyện gái trai, tạp văn Nhà xuất bản Trẻ năm 2000, Trên đường về nhớ đầy, Du ký, Nhà xuất bản Trẻ năm 2015, Di chúc của Bác Hồ, Một giáo trình tiếng Việt độc đáo, Khảo cứu về tiếng Việt, Nhà xuất bản Trẻ năm 2017. Với 40 bài phím đàm được viết trải rác từ những năm 2000 trên báo Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ Cười, đã đủ để chứng nhận hộ khẩu cùng với trái tim của anh đi vào làng văn, báo, với cách nói chuyện phím mà chơi, nghe phím chơi. Nhưng phím đàm của Dương Thành Truyền không chỉ là phím để mà chơi, nghe qua rồi bỏ. Có những chuyện phím muốn bỏ ngoài tai, nhưng lòng cứ thấy đau đáu, xót xa. Như thế, vậy thì đâu phải là phím. Đọc xong 40 bài phím đàm của Dương Thành Truyền, dù có viết cách đây cũng khá lâu, nhưng không vì thế mà trở nên lạc hậu. Vì anh đàm chuyện phím từ chuyện muôn thuở của đất nước, lợi danh của con người xây dựng từ những ảo tưởng, thổi phồng, tham nhũng trên máu xương của đồng bào mình. Anh không phím đàm để mà chơi, để mà vui, trong lúc trà dư tửu hậu. Anh viết đàm chuyện phím với lương tâm và trách nhiệm của những người công dân trước những cảnh bất công, lạc hậu. Có những chuyện xuất phát từ những tin tức, dù chỉ một dòng ngắn cũng đã làm anh bức xúc, để rồi tư tưởng của anh trở thành ngôn ngữ của thể loại phím đàm. Qua bài báo đăng trên Tuổi Trẻ đã lâu về câu chuyện của cặp vợ chồng, bác sĩ Nhi hại bệnh Nhi, bằng cách ép dùng corticoid để thúc trẻ tăng cân bất chấp mọi hậu quả nguy hiểm về lâu dài trên cơ thể bệnh Nhi, anh đã đàm về chuyện nghề nghiệp, nghề nào cũng có chữ đạo của nghề. Giữ đạo của nghề không chỉ để làm tròn cam kết xã hội vốn làm nên vẻ đẹp cao quý của nghề nghiệp. Nó còn làm mỗi con người, thông qua tâm sức trong công việc, mà thấy mình hiện diện xứng đáng với lương tâm và cộng đồng. Bài Hoa Hồng và Rắn Độc, phím về các bác sĩ nhận hoa hồng của các công ty dược. Gần đây, khi đọc tin các bệnh viện mua thiết bị y tế hay dùng một loại thuốc điều trị nhưng với giá khác nhau, hoặc chuyện có người làm sai nhưng cứ xin lỗi như một điệp khúc. Và việc kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 năm 2017, chính phủ đã điểm tên 9 địa phương, bổ nhiệm 58 người nhà làm quan, thì chuyện đồng chí này còn đồng chí nào mới thấy rằng chuyện tưởng đã xưa nhưng còn mới rợi trong phím đàm của anh. Đôi lúc, Dương Thành Truyền suy tư, nghiền ngẫm khi chụp được những sự kiện xảy ra chung quanh đời sống xã hội. Những phím đàm của anh giống như những chuyện tản mạn văn học. Từ chuyện tìm kiếm sự bất tử của Tần Thủy Hoàng, anh dẫn dắt người đọc đến sự hư vinh, tham vọng ảo cuồng, dù là dựa trên những quyền năng mạnh mẽ nhất. Từ chuyện bạn nhậu mất đôi giày, anh dẫn lại cổ học tinh hoa, rồi liệt tử để nhấn mạnh rằng con người mà mục đích của đời mình là tiền bạc, thì còn nói đến nhân phẩm gì nữa. Cái khó của người viết phím đàm là phải biết dẫn dùng ngôn từ, chữ nghĩa, điển tích văn học để dẫn dắt người đọc cho đến cùng. Thêm thế mạnh của Dương Thành Truyền, đó là cách hành văn của anh khá hóm hỉnh và thông minh, sử dụng điển tích rất ngọt. Nói theo kiểu Nam Bộ là viết có duyên. Trong bài Khen cho nó chết, anh đã phím: bởi khi ta đã say vì khen, quen được khen, thì mắt rồi sẽ mờ, tai rồi sẽ điếc. Ta nhìn đời mà chỉ toàn thấy ta, chỉ biết có ta, chỉ nghĩ đến ta, chỉ nghĩ cho ta, chết là cái chắc. Rồi từ chuyện cái máy khuếch đại âm thanh, anh đã đàm. Vì vậy, thời nay mới rộn ràng, mới sôi nổi, làm sao chuyện chạy huân chương, chạy danh hiệu, chạy giải thưởng, bên cạnh nạn chạy án, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tuổi về hưu, tất cả đều là mua bán, là đổi chác, giữa một bên là tiền của, với một bên là cái danh được khuếch đại. Có cái phóng to nhiều lần, có cái zoom vào cận cảnh, khuếch đại. Rồi chỉ từ một giấc mộng, anh than thở. Bi kịch đời người, phải chăng nằm ở chỗ, cứ trốn vào trong mộng, đợi chờ trong mộng, để mà hy vọng, để mà tin tưởng. Cũng là một lối tìm quên cái thực không như là mơ, người trong mộng. Dương Thành Truyền đã từng là một nhà báo, nên cái nhìn của anh bắt đầu từ các sự kiện tưởng như đơn giản, phơn phớt trên bề mặt, để rồi từ đó anh bắt đầu phím và đàm đến tận gốc rễ mà bạn đọc không biết được cách thức người viết dẫn dắt. Anh như một cầu thủ tài năng đang rê bóng chữ nghĩa trong chân, rồi những dòng kết là cú sút chính xác vào trọng tâm của khung thành, mục đích của bài viết. Bất ngờ nhưng thú vị, và mỗi bạn đọc sẽ tìm thấy sự cảm thông chia sẻ như khi ngồi cùng uống với anh chai bia nói chuyện phím. Nhưng khi uống bia, anh không phím thành lời những điều mình trăn trở vì nó nằm tận trong tim. Chỉ khi ngồi vào bàn cùng bàn phím và những con chữ, anh mới bắt đầu đàm. Lê Văn Nghĩa. Lời cảm ơn. Xin được tri ân các bậc đàn anh của làng văn, làng báo, làng cười, Hoàng Phủ, Ngọc Phan, Lê Văn Nghĩa đã đọc, góp ý và viết lời giới thiệu, lời bạc cho tập sách này. Xin được cảm ơn các biên tập viên Thúy Nga, Báo Tuổi Trẻ, Kim Tuyến, Nhà Xuất Bản Trẻ về tất cả những gì đã làm cho tập sách đáng được đến với bạn đọc. Xin được cảm ơn các bạn Nguyễn Trinh Vân, Hàn Ngọc Lan, Nguyễn Tiết Loan Thảo, Trần Thị Mỹ Duyên đã góp sức cho từng bài báo trước khi làm nên tập sách hôm nay. Và trân trọng biết ơn mỗi bạn đọc đã không tiếc thời gian, tiền của để tiếp nhận và chia sẻ những câu chuyện trên mỗi trang sách.